Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Giàu. Trong xã hội ngày nay, bạn phải có bao nhiêu tiền mới được coi là giàu? Có người bảo rằng phải có trong tay 1.300.000 đô la mới gọi là giàu được. Người khác bảo rằng nếu gia đình nào có 5.000.000 đô la là giàu. Một thanh niên cho rằng nếu mỗi năm kiếm được 500.000 đô la thì phải gọi là giàu. Nhưng biết bao nhiêu người trên đời này có nhiều tiền hơn các con số vừa nêu trên, nhưng không có vẻ gì sung sướng cả. Trong khi đó, nhiều người không đủ tiền để trang trải việc chi tiêu hàng tháng, nhưng sống thật an vui. Có người bảo rằng nếu bạn về nhà mà có thể chia sẻ bất cứ nan đề nào với vợ con thì bạn giàu. Nếu bạn gặp cha mẹ và nghĩ rằng mình đã trả lại công ơn cha mẹ một chút nào đó rồi thì bạn cũng giàu. Nếu một buổi chiều nào đó bạn có thể rủ một người đi chơi thuyền với mình là bạn rất giàu. Nhưng mà nếu bạn có thể thành thật nói rằng bạn chẳng có gì phải giấu giếm, thì lúc đó bạn mới thực sự là giàu lắm lắm. Nhưng đó là ý kiến của người chưa tin Chúa mà thôi. Đối với người thật lòng tin Chúa, thì có Chúa là có tất cả, và không có Chúa là chẳng có gì cả. Tin Chúa. Tại nhiều nơi trên thế giới, muốn sống đời tin Chúa không phải là đơn giản, mà thường là một lựa chọn chịu đựng nhiều đau thương. Nói như thế có nghĩa là lựa chọn Chúa, chứ không lựa chọn cuộc sống thoải mái, an lành, dồi dào vật chất. Có khi còn là chọn Chúa mà phải bỏ cả gia đình. Việc tin Chúa thường là phá bỏ lối sống thường mà theo những nguyên tắc mới. Nhiều người ngày nay vẫn chưa hiểu cuộc sống theo Chúa khó khăn như thế nào, vì chỉ thấy đến nhà thờ thật là vui, và dường như lúc nào cũng cầu được, ước thấy. Kinh nghiệm như thế mới chỉ là gia nhập vào một tổ chức tôn giáo có quyền năng, nhưng chưa biết sức chống đối đức tin và phải liều bỏ tất cả. Điều này các tín hữu tại Việt Nam đã hiểu rất rõ. Nhiều người đã chịu mất tất cả để được có Chúa sống trong tâm hồn mình. Đây là điều mà nhiều người trên thế giới đang đi tìm và chưa kinh nghiệm. Nếu ai chưa từ bỏ chỗ yên vui, đầm ấm, an ninh, thành công để được có Chúa, vì Chúa mà chịu mọi khó khăn, sỉ nhục, thì chưa thật sự theo Chúa đâu. Tin Chúa không phải chỉ là đến nhà thờ, nhưng là mời Chúa vào làm chủ cuộc đời mình. Chính vì vậy mà các chủ khác phải dọn ra ngoài. Nhưng đó là kinh nghiệm và giá ta phải trả. hai cuốn sách cùng một câu chuyện. Nếu chúng ta tin rằng Thượng Đế của công cuộc sáng tạo vũ trụ vạn vật cũng chính là Thượng Đế của công cuộc cứu chuộc nhân loại, và Thượng Đế của công cuộc cứu chuộc nhân loại cũng chính là Thượng Đế của công cuộc sáng tạo vũ trụ vạn vật, thì chúng ta đã tin rằng có một sự hòa hợp giữa khoa học và tin lành. Thượng Đế không thể nào tự mâu thuẫn giữa phát biểu của Ngài trong thiên nhiên và phát biểu của Ngài trong Thánh Kinh. Nếu tác giả của thiên nhiên và tác giả của Thánh Kinh cũng chỉ là một Thượng Đế, thì cả hai cuốn sách của Ngài phải cùng kể về một câu chuyện. Vì vậy, thay vì chống đối, nghi ngờ hay bài bác khoa học và khoa học gia, chúng ta cần có một thái độ kính trọng và biết ơn. Thay vì có thái độ hẹp hòi chủ quan đối với khoa học, chúng ta cần cẩn thận, dè dặt và mở rộng tâm trí để học hỏi và chấp nhận. Có hai người đi săn, bỗng gặp ngay một chú gấu rất lớn, sợ quá, bỏ cả súng ống mà chạy. Một người trèo lên cây, trong khi đó người kia chạy vào một hang núi gần đó. Con gấu ngồi giữa cây đó và hang đá kia. Bỗng nhiên người trong hang chạy vụt ra gần đến chỗ con gấu, ngần ngừ một chút rồi lại chạy vào trong hang. Anh ta chạy ra rồi vào như thế lần thứ hai. Khi chạy ra lần thứ ba, người bạn không chịu được nữa, hỏi rằng: anh làm gì mà cứ chạy ra chạy vào như vậy? Cứ ở yên trong hang đó, chờ con gấu đi rồi ra có được không? Anh chàng kia mặt tái xanh, hồn hển đáp: không được, trong hang ấy còn một con gấu nữa. Thánh Kinh nói rằng nan đề tương tự một ngày kia sẽ ập đến với những kẻ vô đạo. Họ chạy về đâu cũng gặp nguy nan cả. Theo nhà tiên tri Amos thì những người ấy có thể theo đạo, nhưng thật ra là vô đạo, và lúc nào cũng mong Chúa trở lại hay là ngày tận thế, nhưng không nhận ra rằng ngày Chúa trở lại sẽ đưa đến cho họ một nan đề khó giải nhất, đó là cuộc phán xét về mọi tội ác của họ đã làm trong đời này. Ai là những người vô đạo? Đây là những người không bao giờ từ bỏ tội ác để nhận sự tha thứ khoan hồng của Chúa qua Chúa Giêsu. Họ ưa thích điều gian ác hơn thiện lành, nhưng vẫn mong Chúa ban phúc lành, mà chẳng bao giờ bằng lòng thuận phục tôn thờ Ngài. Sẽ có một ngày những người ấy không còn nơi nào che giấu, trốn tránh được nữa. Kinh Thánh không phải là một cuốn sách ghi lại tiểu sử những con người hoàn toàn. Dĩ nhiên là ngoại trừ Chúa Giêsu. Từ ban đầu cho đến cuối Kinh Thánh ghi tỉ mỉ những lỗi lầm của bao nhiêu là nhân vật đã thất bại. Adam và Eva bất tuân mạng lệnh Chúa ăn trái cấm. Abraham nói dối bảo Sarai là em gái mình mà thật ra là vợ. Môi-se vì tức giận không vâng lệnh Chúa, lấy gậy đập vào đá thay vì nói với đá như Chúa truyền. David thì phạm tội tà dâm và sát nhân. Vua Salomon khôn ngoan đến thế mà sau này chạy theo tà thần của hàng nghìn bà vợ. Phêrô thì muốn làm lãnh tụ mà chối Chúa đến 3 lần. Những tội được ghi lại chứng tỏ rằng Không có ai là con người hoàn hảo. Tất cả đều do ân sủng của Chúa ban cho với lòng từ bi thứ tha và tái tạo của Ngài. Ta có thể học qua những lỗi lầm của người khác để không xa lầy và cầu xin Chúa bảo vệ mình khỏi phạm những tội ác tương tự như thế. Không ai phải sợ bóng tối của ngày mai nếu đang đi trong ánh sáng của Chúa hôm nay. Không ai phải sợ bóng tối của ngày mai nếu đang đi trong ánh sáng của Chúa hôm nay. Tin lời Chúa cộng với làm theo ý Chúa, tức là tin vào đức thiện lành của Ngài. Tin lời Chúa với làm theo ý Chúa, tức là tin vào đức thiện lành của Ngài. Ân huệ cứu rỗi Chúa ban chỉ sẵn sàng cho ta nhận trong một thời gian giới hạn. Ân huệ cứu rỗi Chúa ban chỉ sẵn sàng cho ta nhận trong một thời gian giới hạn. Một người hướng dẫn tốt không những chỉ biết đường, nhưng còn chỉ được đường nữa. Một người hướng dẫn tốt không những chỉ biết đường, nhưng còn chỉ được đường nữa. Người ta có thể thấy Chúa trong ta trước khi ta nói về Chúa cho họ, được không? Người ta có thể thấy Chúa trong ta trước khi ta nói về Chúa cho họ, được không? Người biết chăm sóc là người biết chia sớt. Người biết chăm sóc là người biết chia sớt. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Không ai phải sợ bóng tối của ngày mai nếu đang đi trong ánh sáng của Chúa hôm nay. Tin lời Chúa cộng với làm theo ý Chúa, tức là tin vào đức thiện lành của Ngài. Ân huệ cứu rỗi Chúa ban chỉ sẵn sàng cho ta nhận trong một thời gian giới hạn. Một người hướng dẫn tốt không những chỉ biết đường, nhưng còn chỉ được đường nữa. Người ta có thể thấy Chúa trong ta trước khi ta nói về Chúa cho họ, được không? Người biết chăm sóc là người biết chia sớt.
Ôi Giêsu Chúa ta là bạn thờ, bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta. Chúng ta hôm mai thân mơ, chính cho Chúa bao tâm sự ta. Bao lần ta bối rối gặp số tư, lắm lúc tâm hồn bỗng bồi hồi. Chúng ta chẳng đem tâm xưa